Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tuesdays with Maury, bản kỷ niệm 20 năm, là hồi ký của nhà báo Mitch Albom về những cuộc gặp hàng tuần với giáo sư xã hội học cũ của ông, Maury Schwartz. Sau nhiều năm mất liên lạc, Albom nhìn thấy Maury trên truyền hình và biết thầy đang sống những tháng cuối đời với bệnh ALS hay xơ cứng teo cơ một bên. Ông trở lại thăm Maury vào mỗi thứ ba, và những buổi trò chuyện ấy dần trở thành lớp học cuối cùng về cách sống, cách yêu thương và cách đối diện cái chết. Cuốn sách không trình bày một hệ triết học phức tạp mà dùng mối quan hệ thầy trò rất cụ thể để đặt câu hỏi về những ưu tiên thường bị công việc, tiền bạc và địa vị lấn át. Bản kỷ niệm 20 năm làm nổi bật sức sống lâu dài của câu chuyện. Giá trị chính của sách nằm ở giọng kể gần gũi, sự thay đổi có thể thấy ở Albom và cách Maury biến sự lệ thuộc ngày càng tăng của mình thành dịp để nói thẳng về phẩm giá con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lớp học cuối cùng biến bệnh ALS thành điểm nhìn để suy nghĩ về cái chết. Khung chuyện của Tuesdays with Maury là một lớp học không có giáo trình chính thức. Maury là người thầy, Mitch là học trò trở lại. Còn cái chết đang đến gần là điều không ai có thể gạt sang một bên. ALS khiến Maury lần lượt mất khả năng kiểm soát cơ thể. Vì vậy, những cuộc trò chuyện không phải là suy ngẫm tách rời thực tế. Mỗi bài học đều được kiểm chứng bằng hoàn cảnh sống của chính ông. Maury không phủ nhận sợ hãi, đau đớn hay sự bất tiện khi cần người khác chăm sóc. Tuy vậy, ông phản đối việc để bệnh tật định nghĩa toàn bộ con người mình. Ông vẫn trò chuyện, vẫn quan tâm đến người khác, vẫn muốn truyền đạt điều có ích khi cơ thể suy yếu. Cách tiếp cận này tạo nên khác biệt quan trọng. Sách không xem việc nghĩ về cái chết là bi quan, mà xem đó là phương pháp làm rõ cách sống. Khi thời gian bị giới hạn, những mục tiêu như tích lũy địa vị hay chạy theo nhịp làm việc liên tục bộc lộ tính mong manh. Maury khuyến khích Mitch nhìn vào tình yêu, sự tha thứ, cộng đồng và khả năng hiện diện với người khác. Điều này không đưa ra công thức để hết sợ chết. Thay vào đó, nó cho thấy việc thừa nhận hữu hạn có thể làm các lựa chọn hàng ngày trở nên có ý thức hơn. Cái chết trong sách vì thế không chỉ là kết thúc của Maury, mà là chủ đề buộc người đọc đánh giá lại điều mình đang coi là cấp thiết. Thứ hai, sự đối lập giữa nhịp sống của Mitch và hệ giá trị mà Maury bảo vệ. Một trục phân tích rõ nét của cuốn hồi ký là sự đối lập giữa Mitch Albom lúc trưởng thành và người thầy cũ của ông. Mitch là một nhà báo thể thao thành công, sống theo lịch làm việc dày đặc, thường di chuyển và đo lường giá trị bản thân bằng năng suất nghề nghiệp. Ông không được mô tả như người xấu hay thiếu năng lực. Vấn đề là ông đã để công việc chiếm gần hết sự chú ý, đến mức những quan hệ thân thiết và những câu hỏi sâu hơn về đời sống bị đẩy xuống sau. Maury không chỉ phê phán tiền bạc hay tham vọng một cách đơn giản. Ông nhấn mạnh rằng văn hóa chung có thể dạy con người coi tiêu dùng, vẻ ngoài và vị thế là thước đo đáng theo đuổi, dù chúng không tạo ra sự gắn bó bền vững. Lập luận của ông dựa trên một phân biệt thực tế giữa thứ xã hội khen thưởng và thứ khiến một người cảm thấy được yêu thương, được cần đến và có ý nghĩa. Ông cũng cảnh báo rằng, cố gây ấn tượng với người ở vị trí cao hơn hay thấp hơn đều khiến ta lệ thuộc vào sự đánh giá bên ngoài. Sự chuyển biến của Mitch là phần làm cho thông điệp bớt trừu tượng. Các chuyến thăm buộc ông dành thời gian, lắng nghe và chăm sóc một người mà ông từng bỏ quên. Sách không cho rằng chỉ cần rời bỏ nghề nghiệp là đủ. Nó đặt vấn đề về trật tự ưu tiên, liệu thành tựu có đang phục vụ đời sống hay đã thay thế đời sống. Vì vậy, bài học phù hợp nhất là chủ động bảo vệ thời gian cho các mối quan hệ thay vì chờ một biến cố nghiêm trọng nhắc ta làm điều đó. Thứ ba, tình yêu. Sự phụ thuộc và phẩm giá trong những mối quan hệ gần gũi. Tuesdays with Maury dành nhiều dung lượng cho một điều thường gây khó chịu trong xã hội đề cao tự chủ. Đó là con người cần người khác và rồi có lúc phải nhận sự chăm sóc. Khi ALS tiến triển, Maury ngày càng phụ thuộc vào gia đình và người chăm sóc trong các sinh hoạt cơ bản. Thay vì xem hoàn toàn sự phụ thuộc ấy là hạ thấp phẩm giá, ông cố gắng nhìn nhận nó như một phần bình thường của kiếp người. Trẻ nhỏ cần được bế bồng, người già hoặc người bệnh cũng có thể cần sự giúp đỡ và nhu cầu được chạm vào hay được quan tâm không tự động biến một người thành gánh nặng. Điểm này liên quan trực tiếp đến cách Maury định nghĩa tình yêu với ông. Yêu thương không chỉ là cảm xúc riêng tư hay lời khuyên, đạo đức chung chung. Nó thể hiện qua việc có mặt, lắng nghe, chăm sóc và chấp nhận sự dễ tổn thương của nhau. Gia đình, bạn bè và cộng đồng trở thành nơi con người có thể cho đi lẫn nhận lại. Quan niệm ấy đối lập với kiểu sống cô lập, nơi mỗi người cố chứng minh rằng mình luôn mạnh mẽ, luôn không cần ai. Mối quan hệ giữa Mitch và Maury cũng minh họa cho tính hai chiều của sự chăm sóc. Mitch đến để học, nhưng sự hiện diện đều đặn của ông cũng đem lại cho Maury một người đối thoại nghiêm túc trong giai đoạn cuối đời. Không bên nào chỉ đóng vai người ban ơn. Cuốn sách vì vậy gợi ý một cách nhìn thực tế hơn về quan hệ thân thiết. Phẩm giá không nằm ở khả năng không cần đến ai, mà ở việc vẫn giữ được nhân cách, khả năng yêu thương và tiếng nói của mình khi phải nhờ cậy người khác. Thứ tư, tha thứ và cảm xúc được thừa nhận thay vì bị phủ nhận. Một đóng góp đáng chú ý của Maury là ông không cổ vũ kiểu lạc quan cưỡng ép trước mất mát. Ông nói về nỗi sợ, sự buồn bã, sự cô đơn và cả tiếc nuối như những cảm xúc cần được nhận biết. Cách ông xử lý không phải là chìm mãi trong chúng, mà là cho phép bản thân cảm nhận đầy đủ trong một thời gian, rồi không để cảm xúc chi phối toàn bộ phần còn lại của ngày. Đây là một quan sát thực tế về đời sống tinh thần. Việc chối bỏ đau buồn thường không làm nó biến mất, mà dễ khiến con người xa cách chính mình và người khác. Từ đó, sách đi đến chủ đề tha thứ. Maury cho rằng các xung đột kéo dài, sự cay đắng và việc trì hoãn lời xin lỗi trở nên đặc biệt vô nghĩa khi thời gian không còn nhiều. Ông khuyến khích tha thứ cho người khác, nhưng cũng nhấn mạnh việc tha thứ cho chính mình. Điều sau không có nghĩa là xóa trách nhiệm hay phủ nhận sai lầm. Nó là sự từ chối tiếp tục tự trừng phạt vì những điều không còn có thể thay đổi. Trong bối cảnh Mitch từng rời xa thầy mình, cuộc gặp lại mang ý nghĩa của một sự sửa chữa quan hệ dù không thể lấy lại những năm đã trôi qua. Giá trị của chủ đề này nằm ở tính cụ thể. Thay vì chỉ nói hãy sống tích cực, cuốn sách đặt câu hỏi về những cuộc gọi bị trì hoãn, những tình cảm không được nói ra và những oán giận được giữ như thói quen. Nó cho thấy tha thứ thường đòi hỏi đối diện với tổn thương trước rồi mới có thể giải phóng năng lượng cho quan hệ hiện tại. Đây là bài học có giới hạn rõ ràng, không phải mọi quan hệ đều có thể hàn gắn, nhưng sự thành thật với cảm xúc vẫn là bước cần thiết. Cuối cùng, hình thức hồi ký đối thoại khiến lời khuyên có sức nặng và cũng có giới hạn. Cuốn sách nổi bật không chỉ vì các chủ đề mà còn vì hình thức kể chuyện. Album đan xen những buổi gặp vào thứ ba với hồi ức về thời còn là sinh viên, cùng những chi tiết về quá trình Maury yếu dần. Nhờ vậy, người đọc không nhận các bài học như một danh sách khẩu hiệu. Họ thấy một người thầy từng có sức sống, một học trò từng bỏ lỡ mối liên hệ quan trọng và một tình bạn được tái lập trong điều kiện thời gian rất ít. Sự thay đổi của Mitch tạo ra bằng chứng tự sự cho ảnh hưởng của Maury. Dù sách không biến sự thay đổi đó thành phép màu tức thời, lối đối thoại cũng làm triết lý của Maury dễ tiếp cận. Các câu hỏi về gia đình, tiền bạc, hôn nhân, tuổi già và cái chết xuất hiện trong một phòng khách giữa hai người có lịch sử chung. Điều này khiến sách phù hợp với độc giả không tìm kiếm lý thuyết hàn lâm. Maury nói từ kinh nghiệm của một giáo sư xã hội học, một người chồng, người cha và bệnh nhân ALS. Còn Mitch đại diện cho người trưởng thành bị cuốn vào nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, chính hình thức ấy cũng xác định giới hạn của tác phẩm. Đây là hồi ký về một cá nhân có khả năng diễn đạt đặc biệt và một quan hệ thầy trò giàu tình cảm, không phải cẩm nang y khoa hay nghiên cứu khoa học về đau buồn. Một số lời khuyên có thể nghe quen thuộc hoặc chưa giải quyết hết các ràng buộc kinh tế và gia đình của mọi độc giả. Dù vậy, sức mạnh của sách nằm ở việc đặt những ý tưởng quen thuộc vào một hoàn cảnh thật, nơi từng lời nói có trọng lượng vì người nói đang thực sự sống trong giới hạn mà ông mô tả. Kết luận, Tuesdays with Maury phù hợp với người đọc đang muốn suy nghĩ nghiêm túc hơn về ưu tiên cá nhân, các mối quan hệ bị bỏ quên, sự chăm sóc khi bệnh tật xảy đến, hoặc ý nghĩa của việc sống trong giới hạn thời gian. Sách cũng thích hợp cho độc giả thích hồi ký ngắn, giàu đối thoại và không đòi hỏi nền tảng triết học chuyên môn. Người đang trải qua mất mát có thể tìm thấy một ngôn ngữ bình tĩnh để nói về cái chết và sự phụ thuộc, dù tác phẩm không thay thế hỗ trợ y tế hay tư vấn tâm lý khi cần thiết. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một kế hoạch hành động cứng nhắc. Nó khuyến khích những việc cụ thể hơn, như dành thời gian đều đặn cho người thân, chủ động liên lạc lại với một người có ý nghĩa, lắng nghe khi ai đó yếu đuối và xem xét liệu công việc có đang chiếm mất đời sống riêng. Về mặt suy nghĩ, sách giúp phân biệt giữa thành công được công nhận bên ngoài và cảm giác được kết nối thật sự. So với nhiều sách truyền cảm hứng về cuộc sống, tác phẩm khác biệt vì không xây dựng thông điệp từ những khẩu hiệu tách rời hoàn cảnh. Những quan điểm của Maury được đặt trong quá trình cơ thể ông suy kiệt vì ALS, đồng thời được kiểm chứng qua sự thay đổi chậm rãi của Mitch. Sự kết hợp giữa hồi ký tình bạn thầy trò và đối thoại về cái chết tạo cho sách một giọng điệu riêng, gần gũi nhưng không né tránh các câu hỏi khó. Chính tính cá nhân, tiết chế và có căn cứ trải nghiệm ấy giải thích vì sao cuốn sách vẫn được đọc rộng rãi sau nhiều năm. Nếu bạn muốn ủng hộ Mitch Album, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!